Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ năm ngày 25 tháng 2 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là giáo huấn vui.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Ngọc Huynh và Jen Kabua theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha gửi điện thư chia buồn về vụ tấn công ở Congo.
Vatican. Chiều tối thứ Ba ngày 23 tháng 2 năm 2021, Đức Thánh Cha gửi điện thư chia buồn đến gia đình các nạn nhân của vụ tấn công ở Congo và gọi họ là những người phục vụ hòa bình.
Trong điện thư gửi tới Tổng thống Ý, ông Sergio Mattarella, Đức Thánh Cha bày tỏ sự đau buồn về cuộc tấn công hôm thứ Hai ở Cộng hòa Dân chủ Congo, làm cho Đại sứ Ý Luca Atanasio, một cảnh sát Carabinieri và một tài xế người Congo thiệt mạng. Cả ba đang đi làm nhiệm vụ trong một phái đoàn của Liên Hợp Quốc. Đức Thánh Cha cũng gửi lời chia buồn đến các gia đình các nạn nhân, đoàn ngoại giao và quân đoàn Carabinieri vì sự qua đời của những người phục vụ hòa bình và luật pháp. Tiếp đến, Đức Thánh Cha ca ngợi nhân đức mẫu mực của Đại sứ Ý Luca Atanasio. Ngài nói, ông là một Kitô hữu tốt lành, luôn cống hiến trong việc thiết lập các tương quan huynh đệ và thân ái cho việc phục hồi sự an bình và hài hòa tại quốc gia châu Phi. Sau đó, Đức Thánh Cha hướng đến ông Vittorio Iacovacci, thành viên của cảnh sát Ý Carabinieri, người cũng đã bị giết trong vụ tấn công. Ngài bày tỏ, Vittorio Iacovacci là một chuyên viên và là một người quảng đại trong phục vụ và đang chuẩn bị tạo dựng một gia đình mới. Trong phần kết của điện thư, Đức Thánh Cha nói, Ngài cầu nguyện cho sự yên nghỉ muôn đời của những con người cao quý này của dân tộc Ý và khuyến khích Tổng thống và mọi người hãy tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Vì trong Chúa, những gì đã được thực hiện tốt đẹp không bao giờ trở nên vô ích, đặc biệt khi những việc làm này được xác nhận bằng đau khổ và hy sinh. Sau cùng, Đức Thánh Cha ban phép lành cho Tổng thống, những người thân và bạn bè của các nạn nhân và tất cả những ai đang thương khóc sự mất mát này. Ngày 22 tháng 2 năm 2021, đoàn xe của Liên Hợp Quốc đang đi thăm một trường học thuộc chương trình Lương thực Thế giới, dự án ở Rutshuru, thì bị tấn công làm cho 3 người chết và một số bị thương. Vụ tấn công xảy ra trên con đường trước đó đã được dọn sạch để đi lại nhưng không có lực lượng an ninh hộ tống. Rutshuru chỉ cách Goma hơn 2 giờ lái xe, con đường ra khỏi thủ đô là khu vực không an toàn, với một số nhóm vũ trang hoạt động trong khu vực, bất chấp sự hiện diện dày đặc của Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc trong khu vực.
Tòa Thánh kêu gọi vaccine COVID-19 cho tất cả.
Geneva, sáng thứ Ba ngày 23 tháng 2 năm 2021, phát biểu tại Hội đồng quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại thuộc Tổ chức Thương mại Thế giới, Đức Tổng giám mục Ivan Zukovic, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hợp Quốc ở Geneva, yêu cầu xóa bỏ một số hạn chế về sở hữu trí tuệ cản trở việc tiếp cận tất cả đối với vaccine chống COVID-19.
Đức Tổng giám mục Djokovic nhận xét rằng, trong những tuần gần đây, một số quốc gia và công ty tiếp tục ủng hộ các thỏa thuận song phương, tăng giá và không quan tâm đến việc Đức Thánh Cha cảnh báo về nguy cơ ưu tiên tiếp cận vaccine cho những người giàu. Quan sát viên Tòa Thánh nhấn mạnh một nghịch lý khác. Hơn nữa, một mặt, hầu hết các quốc gia trên thế giới đang bị chậm trễ trong các chương trình tiêm chủng do sản xuất không đủ. Trong khi đó, ở nhiều quốc gia, có rất nhiều cơ sở có khả năng sản xuất vaccine an toàn và hiệu quả, nhưng không thể thực hiện được vì những hạn chế về sở hữu trí tuệ. Theo Tòa Thánh, với tính cấp thiết của các loại vaccine này, trong tình trạng khẩn cấp về y tế hiện nay, cũng như các khoản tiền khổng lồ mà các quốc gia đầu tư cho sự phát triển, vaccine phải được coi là hàng hóa công cộng, mọi người phải được tiếp cận, không phân biệt đối xử. Đức Tổng giám mục nhấn mạnh, tuy nhiên, các cơ chế phức tạp hiện nay để bảo vệ hợp pháp quyền sở hữu trí tuệ lại là một trở ngại. Ngay cả trong thời điểm bình thường, cơ chế của Điều 31 bis của Hiệp định TRIPS được thiết lập để phục vụ các quốc gia không đủ hoặc không có khả năng sản xuất dược phẩm đã bị chỉ trích do quy trình thủ tục phức tạp. Đại diện Tòa Thánh lưu ý, các chính sách và luật pháp phải duy trì quan điểm tập trung vào việc tôn trọng và đề cao phẩm giá con người trên tinh thần liên đới trong và giữa các quốc gia. Do đó, Tòa Thánh yêu cầu bãi bỏ việc áp dụng và thực hiện các mục 1, 4, 5 và 7 của phần thứ 2 của thỏa thuận để phòng ngừa, ngăn chặn hoặc điều trị COVID-19. Đức Tổng giám mục Djokovic kết luận, quyết định cho phép phủ nhận này sẽ là một tín hiệu mạnh mẽ, chứng tỏ một cam kết thực tế. Tòa Thánh mong muốn chuyển từ lời nói thành việc làm vì lợi ích của cả gia đình nhân loại.
Tòa Thánh tái khẳng định giải trừ vũ khí là mệnh lệnh đạo đức.
Vatican. Trong sứ điệp video gửi đến phiên họp năm 2021 của Ủy ban giải trừ vũ khí, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh khẳng định rằng, đối mặt với những thách thức to lớn mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt hiện nay, việc giải trừ quân bị không còn có thể được coi là một mục tiêu tùy chọn, đó là một mệnh lệnh đạo đức.
Trong sứ điệp, Đức Tổng giám mục Gallagher nhận định rằng, bầu khí mất tin tưởng lẫn nhau và sự xói mòn của chủ nghĩa đa phương hiện nay đang ngăn cản những nỗ lực để đạt được mong ước hòa bình, an ninh và ổn định trong tâm hồn con người. Và điều này còn nghiêm trọng hơn trong lĩnh vực giải trừ vũ khí. Theo ngài, việc giải trừ vũ khí cũng áp dụng chặt chẽ đối với sự cạnh tranh quân sự ngày càng gia tăng trong không gian vũ trụ, cũng như trong lĩnh vực không gian mạng và trí tuệ nhân tạo, chẳng hạn như các hệ thống vũ khí tự động gây chết người. Ngài khẳng định, trong lĩnh vực này, cũng như những vấn đề khác, các quốc gia có trách nhiệm chung đưa ra những giới hạn cụ thể và tuân theo vì lợi ích chung của nhân loại. Tiếp tục sứ điệp, Đức Tổng giám mục Gallagher cũng nói đến việc vận chuyển bất hợp pháp các vũ khí hạng nhẹ cũng như chất nổ, đặc biệt tại các khu vực đông dân cư, tàn phá các thành phố, trường học, bệnh viện, nơi thờ phượng và cơ sở hạ tầng cơ bản cho dân thường và ảnh hưởng đến triển vọng phát triển con người toàn diện của họ. Ngoại trưởng Tòa Thánh nhận định, giải trừ quân bị, phát triển và hòa bình là ba vấn đề phụ thuộc lẫn nhau. Các khoản chi tiêu quân sự khổng lồ vượt xa những gì cần thiết để đảm bảo phòng thủ chính đáng, tạo nên vòng luẩn quẩn của một cuộc chạy đua vũ trang dường như bất tận, ngăn cản các nguồn lực tiềm năng giải quyết nghèo đói, bất bình đẳng, bất công, giáo dục và y tế. Mối liên hệ giữa an ninh quốc gia với việc tích lũy vũ khí là một lý luận sai lầm và vẫn là một điều tệ hại vì nó tạo điều kiện cho sự chênh lệch đáng kể giữa nguồn lực tiền bạc và trí tuệ dành cho việc phục vụ cái chết và nguồn lực dành cho việc phục vụ sự sống. Tòa Thánh đưa ra hai đề nghị cho việc giải trừ và kiểm soát vũ khí. Thứ nhất, khuyến khích Ủy ban giải trừ vũ khí tham gia vào một nghiên cứu chuyên biệt về vấn đề xác minh, tận dụng các công nghệ mới để tăng cường sự đáng tin cậy. Đề nghị thứ hai là sự hợp tác gắn kết và có trách nhiệm giữa các quốc gia.
Các lãnh đạo công giáo kêu gọi Liên minh châu Âu tăng tốc chích ngừa vaccine.
Châu Âu. Các giám mục của Liên minh châu Âu và Caritas châu Âu đang kêu gọi Liên minh châu Âu tăng tốc trong việc chích ngừa COVID-19 và đảm bảo việc phân phối vaccine COVID-19 một cách công bằng khi khối 27 quốc gia đang cố gắng tăng tốc trong chương trình chích ngừa.
Liên minh châu Âu khởi đầu chậm chạp chương trình chích ngừa COVID-19 so với các nước giàu khác. Trong khi Anh Quốc có 21% và Hoa Kỳ có 14% dân số được chích ngừa, thì châu Âu mới chỉ có khoảng 5%. Trong tuyên bố của mình, các nhà lãnh đạo công giáo đã đưa ra một số câu hỏi liên quan đến chương trình. Các thỏa thuận đã được đàm phán như thế nào giữa các tổ chức của Liên minh châu Âu và các công ty dược phẩm? Và tại sao các tổ chức công dường như không được chuẩn bị? Tuy nhiên, các giám mục và Caritas ca ngợi cam kết của Liên minh châu Âu đối với nguyên tắc liên đới được thể hiện rõ nhất trong quyết định của Liên minh về việc mua vaccine với tư cách là một khối hơn là các quốc gia đơn lẻ. Các giám mục châu Âu và các nhà lãnh đạo Caritas đã thúc giục EU thúc đẩy việc tiêm chủng trên diện rộng vì sức khỏe và sự an toàn của tất cả mọi người, ngay cả những người sống ở các quốc gia nghèo hơn. Các ngài nói, cần phải nhanh chóng triển khai các chiến dịch chích ngừa đại trà, đảm bảo quyền tiếp cận vaccine cho tất cả mọi người, nghĩa là vaccine có sẵn và giá cả phải chăng là một điều cấp bách về đạo đức trên toàn cầu. Các giám mục cũng than phiền về việc triển khai vaccine COVID-19 không công bằng và bất bình đẳng trên quy mô toàn cầu khi nói rằng cạnh tranh vaccine và chủ nghĩa dân tộc vaccine đã làm tổn thương người dân ở các quốc gia nghèo hơn thông qua lệnh cấm xuất khẩu và các biện pháp bảo hộ khác. Các ngài viết, các quốc gia vốn đã dễ bị tổn thương lại càng bị cô lập và dễ bị tổn thương hơn, có nguy cơ đảo ngược nhiều thập kỷ phát triển của con người. Cuối cùng, các giám mục của Liên minh châu Âu và Caritas châu Âu khen ngợi những nỗ lực của châu Âu ủng hộ chương trình COVAX chia sẻ vaccine với các nước đang phát triển. Các ngài khuyến khích sự hợp tác để vận hành nhanh chóng cơ chế chia sẻ vaccine chung của Liên minh châu Âu đã được công bố gần đây, để cho phép nguồn cung cấp vaccine bổ sung đến các vùng khó khăn trong khu vực lân cận của EU, châu Phi và các khu vực khác của thế giới.
Hội đồng giám mục Đức có nữ tổng thư ký đầu tiên.
Đức Quốc. Hôm ngày 22 tháng 2, trong hội nghị toàn thể được tổ chức dưới hình thức trực tuyến của các giám mục Đức đang diễn ra trong những ngày này, nữ thần học gia Bea Tekeles, 50 tuổi, đã được chọn làm tân tổng thư ký của Hội đồng giám mục Đức.
Bà Ginlas, phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm chức vụ này, thay thế cha Hans Langendorfer, dòng tên, đã từ nhiệm hồi tháng 1 sau 24 năm giữ chức vụ này. Bà đã được bầu bởi hội đồng với đa số yêu cầu. Bà sẽ đảm nhiệm vị trí mới này từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Bà là một chuyên gia về truyền thông tôn giáo trên truyền hình và trong các vấn đề xã hội và lao động. Cho đến nay, bà đứng đầu Ủy ban về trẻ em, giới trẻ và gia đình trong giáo phận Limburg. Trong quá khứ, bà đã lãnh đạo Viện Giáo dục Công giáo ở Stuttgart trong 10 năm. Trong cuộc họp báo khai mạc hội nghị trực tuyến, Đức cha Jörg Bechsing, giám mục giáo phận Limburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức đã khen ngợi bà Ginless khi nhắc lại rằng bà được xem là một nhà thần học sâu sắc, được bổ nhiệm vào các cấu trúc khác nhau của giáo hội công giáo và được ban tặng các kỹ năng tổ chức tốt nhất. Đối với Đức cha Bechsing, việc bầu chọn bà Ginless là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy các giám mục đang giữ lời hứa đưa phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo. Giới thiệu bản thân trong buổi họp báo, bà Beate Ginless cho biết đã sẵn sàng cho nhiệm vụ mới. Tôi nóng lòng muốn bắt đầu công việc mới. Sau hơn 10 năm ở Limburg và trước đó là Stuttgart, tôi hy vọng có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của vai trò này. Tôi đánh giá cao sự thành công của người tiền nhiệm của tôi, cha Hans Langendorfer, người đã giúp thành lập ban thư ký và hiệp hội trong hơn 2 thập kỷ. Đây là một giai đoạn đầy thử thách, nhưng cũng là một giai đoạn thú vị đối với giáo hội công giáo ở Đức. Một cái gì đó mới đã bắt đầu với con đường công nghị. Hội đồng giám mục Đức không phải là hội đồng giám mục đầu tiên có nữ tổng thư ký. Tổng thư ký hiện tại của Hội đồng Giám mục Nam Phi cũng là một người nữ, Sutisiva Munjekji, dòng Đa Minh. Và đây là phụ nữ thứ hai giữ chức vụ này trong Hội đồng Giám mục Nam Phi.
Đức cha Leo Dalmau lên án việc phá hoại các nơi thờ phượng ở Basilan,
Manila. Đức cha Leo Dalmau lên án việc phá hoại các nơi thờ phượng ở Basilan xảy ra vào hôm thứ Tư lễ cho, đồng thời kêu gọi các tín hữu bình tĩnh không để mình bị lôi kéo vào cám dỗ trả thù.
Các cuộc tấn công xảy ra tại hai nhà nguyện ở thành phố Lamitan thuộc vùng tự trị Hồi giáo Mindanao. Không lâu trước khi cử hành lễ tro, các tín hữu tìm thấy các tượng thánh bị chặt đầu và một số đồ dùng khác bị phá hỏng. Tại tối hôm trước, hai người đàn ông đã ăn cắp các bức tượng từ một nhà thờ khác ở một ngôi làng gần đó. Tác giả và động cơ của vụ phá hoại vẫn chưa được biết. Đức cha Leo Dalmau, giám mục Isabella ở Basilan, lên án hành động phá hoại này và kêu gọi người Công giáo cảnh giác, nhưng cũng không để những hành vi này gieo rắc căng thẳng mới với người Hồi giáo. Trong nhiều thập kỷ, khu vực tự trị Mindanao là nơi diễn ra cuộc nổi dậy vũ trang của các lực lượng ly khai Hồi giáo, và nó chỉ kết thúc vào năm 2019 với một cuộc trưng cầu dân ý và công nhận quyền tự trị lớn hơn. Nhưng thực tế, ở đây, hòa bình tiếp tục bị đe dọa bởi các nhóm khủng bố Hồi giáo và du kích Maus. Vì vậy, trong bối cảnh này, Đức cha Dalmau mời gọi các tín hữu giữ bình tĩnh và không có thái độ và hành vi chống đối người Hồi giáo. Ngài nói, trốn tránh trong những định kiến của quá khứ dễ hơn là đọc hiện tại trong viễn tượng mới. Tôi hy vọng chúng ta sẽ không cho phép mình bị cám dỗ bởi những điều đầu tiên.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 25 tháng 2 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Iraq với những di tích lịch sử quan trọng để hiểu Kitô giáo.
Kính thưa quý thính giả, với chuyến tông du từ ngày 5 đến 8 tháng 3 tới đây, Đức Thánh cha Francisco sẽ là vị giáo hoàng đầu tiên thực hiện cuộc viếng thăm Iraq, vùng đất trong Kinh Thánh, trong cuộc hành hương đến nơi được biết đến trong tiếng Ả Rập là vùng đất của hai con sông Tigre và Euphrates mạnh mẽ và từng được biết đến với tên Mesopotamia, chiếc nôi của nền văn minh. Người ta tin rằng vườn địa đàng có thể có ở thời Iraq cổ đại, nhưng chắc chắn vườn treo Babylon và tháp Babel nổi tiếng nằm ở Iraq. Những người Do Thái bị lưu đày đến Iraq cổ đại vào thời Cựu Ước, chẳng hạn như ngôn sứ Daniel, đã cảm nghiệm được ân sủng kỳ diệu của Thiên Chúa. Daniel được cứu thoát khỏi hang sư tử và những người bạn thoát khỏi lò lửa. Iraq cũng là nơi tổ phụ Abraham bắt đầu cuộc hành trình, là nơi Đức Thánh cha Francisco muốn viếng thăm. Đất nước giàu truyền thống lịch sử này có rất nhiều các địa điểm tôn giáo quan trọng để tìm hiểu tiền thân của đức tin Kitô giáo, khiến chuyến thăm có ý nghĩa đối với Đức Thánh cha. Tổ phụ Abraham được người Do Thái, khi thư hữu và tín đồ Hồi giáo công nhận là tổ phụ của các tôn giáo độc thần. Ngài sinh tại thị trấn phía nam thành Ur, địa điểm có từ năm 6000 trước công nguyên, nằm trên một lộ trình cũ của sông Euphrates và là một trong những địa điểm lâu đời nhất của Iraq. Đến đây, Đức Thánh Cha sẽ thấy một vùng đồng bằng khô ráo, bằng phẳng và đất màu nâu vàng, nổi tiếng với các tháp bậc thang hình chữ nhật được bảo quản tốt, có niên đại từ thiên niên kỷ thứ 3 trước công nguyên. Ngoài ra, một số chữ viết được biết đến sớm nhất, chữ hình nêm, đã được phát hiện tại Ur. Vào khoảng năm 2000 trước công nguyên, Ur là một trung tâm đô thị sầm uất, thu hút các thương nhân từ các địa Trung Hải và tiểu lục địa Ấn Độ, cho đến khi bị Alexander Đại Đế chinh phục vài thế kỷ trước công nguyên. Đức Thánh Cha Francisco sẽ tham dự một cuộc họp liên tôn tại đó.
Đức Thánh Cha sẽ đến Najaf, cũng ở miền Nam, nơi Ngài sẽ có cuộc gặp gỡ quan trọng với một trong những nhân vật có thẩm quyền nhất của Hồi giáo dòng Shiit, Đại giáo trưởng Ali al-Sistani, như một phần trong nỗ lực của Ngài để ôm lấy toàn bộ thế giới Hồi giáo. Nằm cách thủ đô Baghdad gần 160 số về phía nam, Najaf, thành phố có hơn 1,2 triệu dân, là một trung tâm quyền lực tinh thần và chính trị của Hồi giáo Shiit, cũng như một địa điểm hành hương cho các tín đồ Shiit. Đền thờ Hồi giáo Imam Ali có mái vòm bằng vàng, được coi là địa điểm linh thiêng thứ ba đối với người Hồi giáo dòng Shiit, sau Mecca và Medina ở Ả Rập Saudi. Từ Roma bay đến Baghdad, Đức Thánh Cha Francisco sẽ được đón tiếp trong một nghi lễ chào đón chính thức tại dinh tổng thống. Tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Cứu Độ của Giáo hội Công giáo Syria ở thủ đô, Ngài sẽ gặp các giám mục, linh mục và các tu sĩ nam nữ, chúng sinh và các giáo lý viên. Nhà thờ là nơi xảy ra vụ thảm sát vào ngày 31 tháng 10 năm 2010. 6 chiến binh thánh chiến đã tấn công vào nhà thờ trong thánh lễ chiều Chúa Nhật và sát hại 58 người, trong đó có 2 linh mục. Trong số những người bị sát hại có toàn bộ một gia đình gồm cha mẹ, con cái, một bé trai và cả một em bé còn trong bụng người mẹ bị sát hại. Vào ngày 31 tháng 10 năm 2019, hồ sơ phong chân phước ở cấp giáo phận và công nhận sự tử đạo của các vị đã được kết thúc ở Baghdad. Nhóm Al-Qaeda của Iraq đã nhận trách nhiệm về vụ thảm sát này. Thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành được dự kiến sẽ được tổ chức tại nhà thờ Công giáo Thánh Giuse của Giáo hội Công giáo Kandê, cũng ở thủ đô Baghdad, một thành phố có bề dày về lịch sử, nơi có khoảng 8 triệu dân hiện đang sinh sống. Đi về phía Bắc, Đức Thánh Cha Francisco sẽ gặp các cộng đoàn Kitô giáo ở vùng bình nguyên Ninive, một khu vực bị nhóm nhà nước Hồi giáo chiếm năm 2014, cho đến khi được giải phóng 3 năm sau đó. Nguồn sứ Jonah trong Cựu Ước, người đã yêu cầu mọi người ăn chay và quay về với Thiên Chúa, đã sống ở Ninive. Đây là miền đất trung tâm lịch sử của Kitô giáo ở Iraq, nơi các Kitô hữu đã sống từ khi Chúa Giêsu thi hành sứ vụ trên thế gian, khi Thánh Tôma với sự trợ giúp của Thánh Giuđa đã mang sứ điệp tin mừng đến vào khoảng năm 35 sau công nguyên. Hai vị này được cho là đã đặt trụ sở ở thành phố Erbil, phía bắc Kurdistan ngày nay, nơi các ngài rao giảng cho người dân địa phương. Và chính tại thành phố đó, Đức Thánh Cha Francisco sẽ được chào đón bởi các nhà lãnh đạo tôn giáo và dân sự. Erbil và vùng đất Kitô giáo Ankawa gần đó đã đón nhận hàng chục ngàn Kitô hữu và các tôn giáo thiểu số khác khi họ buộc phải chạy trốn khỏi những hành động tàn bạo của nhà nước Hồi giáo. Đức Tổng giám mục Công giáo Kandê Bashawada của Erbil nói rằng cần có sự hỗ trợ quốc tế cho các chương trình sinh sống để giúp cho các gia đình ở lại Iraq. Một số trong các nhóm đó là Tổ chức Bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, Hội hiệp sĩ Columbus và Hiệp hội Phúc lợi Công giáo Cận Đông.
Một trong những chương trình cung cấp việc đào tạo để tìm sinh kế đó là chương trình viện trợ Kitô giáo miền Bắc Iraq do cha Emmanuel Yukana người Iraq là giám đốc điều hành của Giáo hội Syria Đông Phương. Cha Yukana nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng chương trình viện trợ Kitô giáo miền Bắc Iraq đã hỗ trợ khoảng 8.500 gia đình Kitô giáo di tản trở về các thị trấn ở vùng bình nguyên Ninive của họ, bằng cách trước tiên giúp xây dựng lại nhà cửa, cơ sở hạ tầng và cơ sở kinh doanh. Giờ đây, tổ chức này đã hỗ trợ việc học tiếng Anh và cung cấp việc đào tạo nghề cho các công việc thực tế cần thiết trên thị trường. Cha Yukana nói rằng, mặc dù do thời gian hạn hẹp, Đức Thánh Cha Francisco có thể là không thể đến thăm các dự án tái xây dựng, nhưng chắc chắn Ngài sẽ được thông báo. Cha nói, khi Ngài đến thăm các nhà thờ ở Mosul và Caracos, tất nhiên Ngài sẽ được cập nhật về những nỗ lực tái thiết bởi vì Ngài sẽ hỏi về điều đó và sự phá hủy đã xảy ra ở đó. Hội đồng giám mục Ý cho biết một dòng nữ hiện đang điều hành một trường mẫu giáo ở Caracos cho 130 trẻ em. Việc xây dựng là nhà thờ Đức Mẹ Đồng Hồ nổi tiếng của Mosul. Nhà thờ được các tu sĩ Đa Minh xây dựng vào những năm 1870, cùng với nhà thờ Antahera của Giáo hội Công giáo Syria cũng đang được tiến hành. Từ Irpin, cha Olivier Poquillon, người Pháp, nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng các nỗ lực xây dựng lại, bao gồm cả đền thờ Hồi giáo An-Nuri mang tính biểu tượng của Mosul, là để nhìn thấy người Hồi giáo, Kitô hữu và các cộng đồng khác làm việc cùng nhau để làm điều gì đó tích cực cùng nhau. Và cha nói thêm rằng các Kitô hữu và các tôn giáo thiểu số khác phải nhìn thấy lại rằng Mosul là nhà của họ và họ đang ở trên đất của mình. Cha nói, chúng tôi biết sẽ là một thách đố đối với mọi người để xây dựng lại sự tin tưởng giữa mọi người, gia đình và cộng đồng. Nhưng đây là đức tin của chúng tôi. Chúng tôi tin vào Thiên Chúa của lòng thương xót và chúng tôi tin rằng chúng tôi có nhân loại này như một trách nhiệm chung.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo huấn vui.
Trần Đình
và Anh Huy.
Xin chào quý vị trở lại với Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình kỳ số 33 từ số 131 đến số 132.
Giờ tôi đố cậu nhé.
Ừ, đố đi.
Mình đang đọc tông huấn về hôn nhân và gia đình đúng không?
Quá đúng.
Vậy thì khi nói về hôn nhân thì phải nói đến cái gì?
Dễ, nói về tình yêu.
Chưa đúng lắm.
Ủa? Vậy thì về cuộc sống gia đình?
Chưa luôn.
Ừ, thì là về hạnh phúc?
Cũng không đúng.
Nè. Tôi không giỡn mặt ông nha, quạo rồi nha. Chứ vậy nói là hôn nhân là phải nói gì?
Trời, là nói đến hôn nhân đó.
Còn rảnh quá, nói vậy.
À, tự nhiên tôi lại ngộ ra cái cột điện cao thế mà hồi bé tôi thắc mắc không ạ?
Thắc mắc gì?
Nha, cột điện cao thế vừa có nghĩa là cột điện cao thế lại vừa có nghĩa là cột điện cao thế.
Ờ, đúng rồi.
Khi nói đến cột điện cao thế thì người ta nghe và hiểu ngay đó là cột điện cao thế.
Ừ, thì tôi cũng hiểu vậy.
Nhưng mà ở đây thật ra thì có hai nghĩa.
Ừ, nghĩa gì?
Một bên là cột điện cao thế, tức là cột điện cao thế. À. Còn một bên kia là cột điện cao thế.
Ồ, bây giờ mới biết rồi nha. Ừ, đúng rồi.
Nếu mà hiểu theo nghĩa cột điện cao thế thì nó là một cột điện cao thế.
À.
Còn nếu hiểu theo nghĩa cột điện cao thế thì nó là một cột điện cao thế.
Đúng rồi, thành ra bây giờ là nói đến hôn nhân là phải nói đến hôn nhân.
Đúng rồi, nói đến hôn nhân là chắc chắn nó phải nói đến hôn nhân rồi.
Đúng rồi. Ủa mà lúc nãy câu hỏi là nói về hôn nhân, rồi bây giờ lại trả lời là nói đến hôn nhân là nó khác nhau như thế nào?
À, ý của tớ là giây phút trở thành hôn nhân á.
À, đám cưới gì?
Ừ, đại khái thế, nhưng mà phải nói một cách khác nó hơi sang sang một tí đúng không?
Sang là sao?
Nó như là kết hôn.
Rảnh không?
Bây giờ tôi hỏi ông nhé. Nói đến kết hôn là đặc biệt nói đến đối tượng nào?
Là nói đến những người ế bền vững xong rồi kiếm ra được ý trung nhân đúng không?
Trời, là nói đến một cái đối tượng gọi là người trẻ.
À, mối quan tâm của Đức Thánh Cha.
Khi mà thanh xuân của ta còn đó.
À, có phải kỳ này tựa đề ông nói đến người trẻ đúng không?
Nó cũng hơi liên quan một tí, nhưng mà tựa đề của kỳ này là kết hôn vì tình yêu. Mà không tin thì ông đọc thử với xem.
Ok, tôi đọc thử. Số 131 xem Đức Thánh Cha viết gì đây. Tôi muốn nói với những người trẻ rằng không có gì phải e sợ khi tình yêu đảm nhận cách thức diễn tả qua hôn nhân định chế.
Tức là kết hôn đúng không?
Đúng rồi. Và trong định chế này, định chế hôn nhân đó, sự kết hợp của đôi bạn sẽ tìm thấy được phương thức để mà đạt đến được sự bền vững và phát triển thực sự cụ thể.
Và Đức Thánh Cha khuyến khích luôn này. Những người trẻ không có gì phải e sợ. Không phải e sợ kết hôn một khi tình yêu nó đã chín rồi.
Chín mùi rồi ha. Rồi, thật ra đó thì tình yêu còn lớn hơn một sự biểu lộ ưng thuận bên ngoài hay là một hình thức khế ước rất nhiều đó. Nó là như vậy nhưng mà nó còn hơn thế nữa.
Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng nhưng cũng phải chắc chắn là việc quyết định cho hôn nhân là một định dạng rất là rõ ràng trong xã hội với một cam kết nhất định và nó có tầm quan trọng của nó. Đúng không? Bây giờ tôi hỏi ông nhé. Đôi bạn trẻ yêu nhau, muốn kết hôn với nhau mà lại không có hôn thú thì căng rồi, đúng không?
Ờ, thì cũng giống như là làm Radio Vatican mà không có hợp đồng vậy đó.
Đó, vì vậy nên cuộc sống mới trôi nổi đó.
Ờ, bấp bênh lắm.
Vì vậy nên Franklin đó, Benjamin Franklin mới nói là gì cậu biết không?
Nói gì?
Nơi nào có hôn nhân á mà không có tình yêu, thì ở đó xuất hiện tình yêu mà không có hôn nhân.
Ờ, đúng rồi, câu này nghe rồi. Ủa mà Franklin là ông nào vậy?
À, là Tổng thống Mỹ.
À, ok, đã nghe rồi. Thật ra Đức Thánh Cha mới nói đó là hôn nhân thể hiện tính nghiêm túc của việc nên một với người kia và vượt qua lối sống cá nhân chủ nghĩa của tuổi thanh thiếu niên, tuổi teen và biểu lộ một quyết định dứt khoát thuộc trọn về nhau.
Chứ không phải là yêu dại rồi lấy đại đúng không?
À, đúng rồi.
Đó.
Phải là phép thử, riêng hôn nhân gia đình không phải là phép thử.
Đúng rồi. Vậy bây giờ cậu nghe tớ phát biểu lại cái câu cậu vừa nói nhé. Hai bạn trẻ quen nhau này, rồi yêu nhau này.
Đúng rồi.
Rồi khi tình yêu lớn dần dần á, đến lúc đủ rồi á thì quyết định dứt khoát luôn,
đồng
tức
ý.
Là cưới nhau không chần chừ gì nữa.
Đúng rồi, đó. Mà cái từ quan trọng nhất là từ quyết định dứt khoát.
Dứt khoát đến nỗi như Đức Thánh Cha nói là kết hôn là một cách để diễn tả người ta đã thực sự rời bỏ tổ ấm của cha mẹ mình để tạo ra những dây ràng buộc chặt chẽ khác và đảm nhận một trách nhiệm mới đối với một người khác.
Và điều này có ý nghĩa hơn nhiều so với một sự liên kết đơn thuần tự phát đó, nhắm đến một sự thỏa mãn cho nhau, tức là gọi là hợp đồng ký tạm. Nó chỉ biến hôn nhân thành một cái việc thuần túy riêng tư.
Đó, tổ ấm lớn lên từ nhỏ mà còn rời bỏ được nữa là đúng không?
Mà đây từ bỏ là không phải là để bỏ mà là để xây dựng một tổ ấm mới, dĩ nhiên là với trách nhiệm mới.
Đó, vậy nên các ông chồng mới hay nói đó. Ngày ấy lỡ đưa tay cho cô ấy nắm rồi, bây giờ phải đưa cả lương nữa. Trách nhiệm phải nuôi gia đình. Chuẩn. Đó.
Thật ra Đức Thánh Cha nói tiếp là hôn nhân như một định chế xã hội là sự bảo vệ và là điều kiện bảo đảm cho việc hai người dấn thân cho nhau nhằm đến sự trưởng thành của tình yêu, để cho quyết định sống cho người kia được triển nở chắc chắn, cụ thể và đi vào chiều sâu, đồng thời có thể hoàn tất sứ mạng xã hội của họ.
Vì thế, hôn nhân vượt trên mọi thứ thời trang. Mà thời trang thì thay đổi lắm, trong tàn thôi. Đúng ngày rồi. Này thay đổi, ngày kia theo mốt khác đúng không? Hôn nhân thì phải tồn tại mãi.
Mà đố cậu hôn nhân đầu tiên là của ai với ai á?
Hôn nhân đầu tiên là của Adam và Eva.
Đó, thành ra mới có câu hát là Chúa tạo Adam và cho có người nên bạn đời.
Chúa tạo Eva cho nhân thế sống nên thành đôi.
Đó, giờ tôi đố ông á, yếu tính của hôn nhân đâm rễ từ đâu?
Trời, hôn nhân thì phải phát sinh từ tình yêu rồi, đúng không?
Đúng rồi, nhưng mà cụ thể hơn là hôn nhân đâm rễ từ trong chính bản tính của nhân vị. Và nó có xã hội tính. Thành ra là tôi mới nói đến Adam là vậy đó. Adam là thay cho cả nhân loại này, cho từng con người.
Sao bữa nay ông nói gì sâu xa chứ vậy?
Thì dạo này Covid có được đi ra ngoài đường đâu, ngồi trong nhà trầm tư suy nghĩ thì nó ra được mấy ý tưởng hay vậy đó. Đó.
Chứ tôi tưởng là hôm qua ông ra vườn bắt được con sâu.
Phải bắt từ sau, mà hôm qua ra vườn tìm thấy được cái tông huấn Amoris Laetitia của Đức Thánh Cha cầm đọc. Và Đức Thánh Cha còn nói thêm thế này nè, không những thế, hôn nhân nó còn bao hàm một chuỗi những bổn phận phát sinh từ chính tình yêu. Đó là một tình yêu rất ư là xác quyết và quảng đại, một tình yêu có khả năng soi sáng cho tương lai.
Chà. Câu cuối có vẻ đắt giá à. Hết số 131.
Mà số này tôi thấy giống như trò chơi xích đu không ơi.
Làm sao?
Bay lên rồi hạ xuống rồi lại bay lên rồi lại hạ xuống rồi bay lên lại bay lên.
Thôi được rồi. Hết số là phải tóm không? Chứ không phải là cứ bay lên rồi hạ xuống là xong đâu không?
Thì tôi tóm cách nghệ thuật ông hiểu không? Đó, lúc nãy là mới vào rồi Đức Thánh Cha nói gì? Đừng có sợ kết hôn nữa. Cậu thấy phấn khởi không? Bay lên, bay lên, bay lên.
Đúng rồi, đúng.
Rồi sau đó Đức Thánh Cha bảo là quyết định dứt khoát, không có thay đổi nữa. Cậu thấy hạ xuống tối mặt chưa?
Tôi
nó phải dễ quyết định đâu.
Tôi rồi.
Rồi thế nào là rời bỏ tổ ấm cũ để xây tổ ấm mới nè. Cậu thấy đời tươi đúng không? Bay lên, lại bay lên, bay
giờ
lên.
Bắt đầu là bay rồi, bay.
Rồi sau đó lại là gì? Bổn phận và trách nhiệm của hôn nhân trong xã hội. Nghe bổn phận đến là thấy bắt đầu xuống rồi đó.
À, cái này tôi thấy.
Cậu thấy gì?
Thì hết bay lên rồi lại hạ xuống thôi.
Cầm đèn chạy trước ô tô. Ý tớ là cậu thấy hôn nhân thú vị không ạ nè?
Ừ thì cũng thú vị, nhưng mà làm việc của người ta đâu mà việc của tớ đâu.
Ông thấy thú vị xong kết hôn đi.
Không ông ơi, mỗi người có ơn gọi khác nhau.
Tôi tưởng chứ, tại vì Đức Thánh Cha nói là vậy nên mới quay lại là các bạn trẻ đừng có sợ kết hôn, phải phấn khởi bay lên. Và tôi tưởng là Trần Đỉnh nghĩ rằng mình già rồi không còn cơ hội nữa.
Không ơi, phần lớn nhân loại trên thế giới này người ta kết hôn không thú vị sao được, tình yêu mà.
Đúng rồi.
Có ai định nghĩa được tình yêu có nghĩa gì đâu một buổi chiều.
Thôi, cho ông xin đi, ông xến quá rồi đó.
Không, nhưng mà không thể thiếu được tình yêu không ạ. Tình yêu không phải là tình yêu nam nữ, mà còn tình yêu theo nhiều dạng khác nhau.
Đó, bắt đầu xến sẩm rồi đó.
Mà tớ thì tớ theo đuổi một cái tình yêu dạng khác.
Cái này thì nói chung cũng không xến lắm, mà cũng thiên liêng nữa, được á. Thôi qua số mới giùm tôi cái dòng.
Rồi, qua số 132 nè. Việc chọn kết hôn theo cách thức này diễn tả một quyết định thực sự và hữu hiệu, muốn chuyển đổi hai con đường thành một con đường duy nhất, bất chấp điều gì sẽ xảy ra và dù có bất cứ thách thức nào.
Và do tính nghiêm túc của hôn nhân thì cam kết công khai này của tình yêu không thể là một quyết định vội vã.
Không vội vã được, dục tốc thì bất đạt.
Đúng rồi, nhưng cũng vì lý do này nó không thể bị trì hoãn vô hạn định. Đó. Tức là đừng có bảo là thôi mình phải từ từ mình quyết định, xong từ từ đến già luôn.
Đó thì ông cha ta mới bảo là nấu canh đừng để canh nhừ, lấy chồng chớ để chần chừ là mất ngay.
Chuẩn. Cậu nhớ nha, không có được vội vã, nhưng mà khi đã tìm hiểu nhau đủ rồi thì lo mà kết hôn nha. Đừng có để trì hoãn vô hạn định nha. Đến hồi đó, như Trần Đỉnh rồi là muốn có kết hôn cũng không được đâu nha.
Không không, người ta đã chọn từ tuổi thanh xuân rồi.
À,
và phải nhớ là cái chọn lựa cuộc đời ấy, là một cái cam kết rất là nghiêm túc. Chứ không phải là cứ tự do tung tăng, rung răng, rung rẻ được, đúng không?
Đúng rồi, cho nên đã nói đến cam kết nghiêm túc là người ta phải nghĩ đến cam kết nghiêm túc.
Đúng rồi, bởi vì cột điện cao thế là bởi vì cột điện nó cao thế.
Đúng rồi, bởi vì anh ấy là đỉnh, bởi vì anh ấy là đỉnh.
Thôi được rồi, thực ra thì việc dấn thân vào một cam kết đơn nhất á, và chọn đời nha, nhớ là chọn đời. Với một người á, thì luôn hàm ẩn một nguy cơ và một sự đánh cược. Một sự đánh cược phải nói là táo bạo.
Tuy nhiên khi mà mình từ chối đảm nhận một cái dấn thân như vậy thì xem ra mình khá là ích kỷ, tính toán và nhỏ nhen, đúng không? Bởi vì mình không có nhận ra được quyền của người khác, và mình không có muốn giới thiệu người ấy cho xã hội như là một người đáng được yêu thương vô điều kiện.
Nhưng mà đằng khác thì cũng phải nói rằng những người thực sự yêu nhau á, thường là có cái khuynh hướng sẽ biểu lộ cho những người khác thấy cái tình yêu của họ.
Mà ở đây ý thức anh cha nói là tình yêu nó phải được diễn tả cụ thể trong một khế ước hôn nhân trước những người khác. Đó, với tất cả những bổn phận xuất phát từ việc thể chế hóa đó và biểu lộ rõ ràng, hôn nhân nó bảo vệ sự ân thuận mà hai người nói lên với nhau một cách dứt khoát và tự do.
Và cậu biết không, cái lời ân thuận duy nhất, đơn nhất và trọn đời này á, nó có ý muốn nói với người kia rằng họ sẽ có thể luôn tin tưởng nhau, dù bất cứ điều gì xảy ra, dù bất kỳ khó khăn nào, dù không còn cái vẻ cuốn hút như thuở ban đầu nữa.
Đúng rồi.
Kể cả có những vui thú hơn hay có những quan tâm ích kỷ nào xuất hiện đi chăng nữa, thì vẫn là một tình yêu đơn nhất và trọn đời, như là một lời hứa.
Thành ra cái lời ân thuận mà trong cái lễ cưới của người Công giáo, trời nó hay, nó hay. Hay mà giờ tôi đố thính giả nào mà đang nghe giáo huấn vui mà có thể comment ngay được cái lời đó chính xác.
Mà ông biết không, khi mà nhắc đến cái lời hứa này thì nhiều người tôn giáo bạn hay nghĩ rằng họ cảm thấy một cái sự an toàn khi mà lập gia đình cùng với một người Công giáo.
Đúng rồi.
Bởi vì người kia hứa là chọn đời sống cùng với mình.
Cho nên có nhiều bố mẹ bảo là con tôi nó lấy được cái thằng có đạo, tôi cũng mừng. Không phải là tôi có biết gì về đạo đâu, nhưng mà tôi thấy ít nhất là nó không được ly dị.
Nhưng mà cậu biết không, bí mật để có một gia đình hạnh phúc á, nó vẫn còn là một bí mật.
Thành thử ra đó, để mà có thể bật mí bí mật này á, chúng ta cần để một người có khả năng bật mí. Rồi, hết số 132.
Thì nói đi cũng phải nói lại, nếu số 131 ở trên là bay lên rồi hạ xuống, đúng không?
Đúng rồi.
Thì để nói đến việc kết hôn trong tương quan với gia đình và bố mẹ thì số 132 này...
Thôi, cậu đừng nói là nó cũng hạ xuống rồi bay lên nữa nha.
Không, số 132 này đưa qua rồi lại đưa lại.
Là đưa làm sao?
Thì cậu thấy không? Đưa qua là từ hai con đường trở thành một con đường. Vui không? Vui không?
Vui. Giống như là khi hai ta về một nhà,
khép đôi mi cùng một giường,
đôi khi mơ cùng một giấc,
thức giấc chung một giờ,
và khi hai ta chung một đường,
ta vui chung một nỗi vui,
nước mắt rơi một dòng thôi,
sống chung nhau một đời.
Đời ơi, ơi.
Đấy, theo. Đưa qua rồi lại đưa lại, một sự đánh cược táo bạo, đúng không?
Giống như kiểu hát là Phật làm con gái chưa một lần yêu ai.
Bữa nay ông chuyển sang nhạc sến từ khi nào ấy? Mà cái kiểu gì mà chưa một lần yêu ai? Trời, đã bảo là yêu đủ rồi mới cưới cơ mà.
Ủa, tôi hát Phật làm con gái là tôi hát giùm tâm sự người con gái, chứ tôi có hát cho tôi đâu.
Trong trường hợp này là phải hát là thôi em theo chồng làm cô dâu xứ lạ.
Mà cái này tớ thấy là cậu đang đánh cược rồi, đúng không?
Đấy, nhưng mà cũng phải là đưa qua rồi lại đưa lại. Đó là người yêu của mình có quyền được yêu vô điều kiện.
Kiểu như là yêu em vì chỉ biết đó là em.
Để rồi từ đó ta yêu em không ngại ngần.
Để rồi từ đó nghe bước chân.
Thôi được rồi, nói chung là đưa qua thì phải đưa lại. Đó.
Đúng rồi.
Là phải có khế ước để thể hiện một cái tình cảm, một cái tình yêu thật sự là bền chặt. Đúng không?
Mà không biết là nghe xong hai số này, các bạn trẻ có cảm thấy phấn khởi và tự tin để tiến đến hôn nhân không ta?
Và nếu các bạn đã tìm được ý chung nhân của mình rồi đó, thì chúc các bạn sớm có một tổ ấm thiệt là ấm nhé.
Đó, và tìm được ý chung nhân có nghĩa là mang án chung thân rồi đó nha các bạn.
Và còn nếu chưa đó, thì các bạn tiếp tục nghe giáo huấn vui.
Đấy, nghe
thế nào cũng sẽ gặp được một số dành riêng cho mình.
Đấy, kiên nhẫn nghe giáo huấn vui, biết đâu là lại gặp bạn cùng thích nghe giáo huấn vui rồi lại chia sẻ với nhau.
Đấy, số ở đây không muốn nói về số người ấy nha.
Không phải, ý là sẽ có một cái số gọi là bí kíp tìm người yêu.
Nhưng mà cậu phải nhớ một điều, đó là yêu nhau thì là tình cờ, mà cưới nhau là bất ngờ.
Đúng rồi, và giáo huấn vui đến đây là hết giờ.
Vậy thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục
Giáo huấn vui
của Vatican News tiếng Việt.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.